36. Lục Tổ đoán trước. Có một hôm lúc Hòa Thượng ngồi thiền thì thấy Lục Tổ đại sư Huệ Năng. Lục Tổ bảo Hòa Thượng rằng trong tương lai Hòa Thượng sẽ đến Tây Phương Hoằng Dương Phật Pháp. Năm tông sẽ chia thành 10 tông, sẽ gặp vô số người giáo hóa chúng sanh nhiều như cát sông Hằng, không thể tính đếm được. Lúc đó là bắt đầu Phật giáo chân chánh ở phương Tây. Nói xong, Ngài biến mất. Khi ấy Hòa Thượng mới chợt nghĩ ra, ồ, phải chăng Lục Tổ là người ở đời đường? Ghi chú: Lục Tổ đại sư nhập Niết Bàn vào năm 713 Tây lịch. Như nay, lời tiên đoán của Lục Tổ đã ứng nghiệm. Hòa Thượng đã đem Đại Pháp truyền sang Tây Phương, giáo hóa rất nhiều người Tây Phương xuất gia tu đạo. Hòa Thượng là vị đầu tiên kiến lập Tam Bảo tại Tây Phương. Hòa Thượng kể: có một hôm không phải là ban ngày và cũng không phải là ban đêm, tức ngày lúc trời vừa nhá nhem tối, Lục Tổ đại sư đến. Tôi thấy có một vị Hòa Thượng tới mặc áo tràng xám, khoảng 50-60 tuổi. Ngài nói các đạo lý, dạy tôi cách tu hành, bảo rằng
tương lai con sẽ đến nước Mỹ, gặp các người như vậy vậy.
Xong, Ngài hốt nhiên biến mất. Lúc đó tôi cũng không phải ngủ mơ mà lại thấy được Lục Tổ. Thật kỳ diệu thay. Ghi chú: lúc kết thúc khóa giảng Kinh Lăng Nghiêm mùa hè năm 1968, có 5 người Mỹ, 3 nam, 2 nữ xuất gia. Năm 1969, 5 vị này thọ giới cụ túc tại chùa Hải Hội, Cơ Long, Đài Loan. Từ đó ở Tây Phương bắt đầu chánh thức có tỳ kheo, tỳ kheo ni. 3 vị tỳ kheo là Quả Tiền Hằng Khiêm, Quả Ninh Hằng Tĩnh và Quả Tiên Hằng Thọ. Còn 2 vị tỳ kheo ni là Quả Dật Hằng Ẩn và Quả Tu Hằng Trì. Hòa Thượng kể: các vị chỉ biết là sư phụ thâu rất nhiều đệ tử người Mỹ, nhưng không biết đó là chuyện không dễ làm. Chuyện người ta không làm được mà tôi làm được mới cảm động được họ. Năm 1962, tôi đến nước Mỹ chuẩn bị đào tạo một số nhân tài người Tây Phương để phiên dịch kinh điển Trung Hoa. Nhưng vì nhân duyên chưa chín mùi, cho nên tôi ẩn dật ở Mỹ 6-7 năm. Cho đến năm 1968, chắc nhân duyên đã thành thục, nên người Mỹ liên tiếp kéo đến. Khóa hè thứ nhất có khoảng hơn 30 vị sinh viên trường đại học ở Seattle, Washington tới. Tôi giảng Kinh Lăng Nghiêm cho nhóm sinh viên này hết 96 ngày. Đây là lần đầu tiên người Mỹ làm quen với Phật giáo, cũng có thể nói là một khởi đầu cho Phật giáo tại Hoa Kỳ. Sau khi lớp hè giảng Kinh Lăng Nghiêm kết thúc, có 5 người Mỹ phát tâm xuất gia. Năm 1969, tôi đưa họ đến chùa Hải Hội ở Đài Loan thọ đại giới. Từ đó, người Tây Phương bắt đầu chánh thức có tỳ kheo, tỳ kheo ni. Vào Tết năm 1968, tôi đã dự trù đến mùa hè sẽ giảng Kinh Lăng Nghiêm. Nhân ngày mùng 1 Tết năm đó, tôi nói với tín chúng rằng năm nay Phật giáo Hoa Kỳ sẽ nở ra năm đó hoa sen. Bắt đầu từ năm đó hoa sen này, trong tương lai sẽ xuất ra ngàn vạn đó sen hầu truyền bá Phật giáo rộng khắp Tây Phương. Lúc đó ở nước Mỹ chưa có người xuất gia, nên mọi người cũng không hiểu tôi nói vậy với ý gì. Đợi đến mùa thu thì có 5 người Mỹ xuất gia, họ mới biết ra, nói:
hôm mùng 1 Tết, sư phụ có nói trước là Phật giáo năm nay sẽ nở ra năm đó hoa sen. Hiện giờ có 5 người xuất gia, thì ra là vậy.
Sau đó thì lục đục tiếp nói có thêm người đến xuất gia. Tôi không thâu nhận các người xuất gia ở Mỹ một cách dễ dàng đâu. ai muốn xuất gia đều quỳ trước mặt tôi, cầu xin hơn 3 lần, nói:
Tôi muốn xuất gia làm tỳ kheo.
Lần thứ nhất tôi nói: Chú phải suy nghĩ kỹ lại đi, tôi cho thêm chú một thời gian. Sao hãy tới nói cho tôi biết. Hoặc là 3-5 tháng sau họ lại tới tôi nói:
Con nhất định muốn xuất gia.
Chú hãy suy xét lại thêm lần nữa. Nếu chú thật sự có thể ăn ngày một bữa, cũng có thể ngủ ngồi, chịu nổi cái khổ xuất gia này, rồi hãy tới nói với tôi. Các người xuất gia theo tôi đều phải ăn một bữa. 3:30 sáng là thức dậy, 4 giờ sáng tụng công phu khuya, đến 10 giờ tối mới đi ngủ. Ngày nào cũng vậy, cho nên đây là điều không dễ làm đối với các vị xuất gia người Mỹ này. Bây giờ tôi tuyên bố tên của 5 vị xuất gia. Đầu tiên là Quả Tiền, Tự Hằng Khiêm. Lúc trước chú cảm thấy rằng trên cõi đời này không còn gì đáng lưu luyến nữa, và thấy mình giống như một kẻ lang thang không nhà để về. Nay gặp được Phật Pháp nên xuất gia là chỗ quay về của chú. Vị thứ hai là Quả Ninh, Tự Hằng Tỉnh. Chú cũng cảm thấy đời người chẳng có ý nghĩa gì. Đợi đến khi gặp Phật Pháp mới hiểu rõ chân lý chân chánh của Phật giáo, và vì vậy chú mới xuất gia. Vị thứ ba là Quả Tiên, Tự Hằng Thọ. Người trẻ tuổi này không giống với người ta, vì chú muốn nghiên cứu về chân lý nhân sanh, cái quy hướng cứu cánh cùng vấn đề sanh tử, cho nên mới xuất gia. Vị thứ tư là Quả Vật, Tự Hằng Ẩn. Cô trẻ tuổi này một lòng muốn biết rõ ràng về vấn đề nhân sanh. Bây giờ gặp được Phật Pháp, cô ta biết là chỗ nghiên cứu giá trị, cho nên cũng xuất gia tu hành. Vị thứ năm là Quả Tu, tên Hằng Trì. Cô quá hiểu về thế gian này, cô đã nhìn thấu, buông xả tất cả, giờ chỉ một lòng tu đạo. Quả Tu từng đặt mấy câu kệ rằng:
Của bi năng đỡ, sở chủ phú đỡ, hằng niệm tinh huệ, chư giả thành Phật.
Anh văn như sau:
The fruit must be obtained. Cultivate all blessings and virtue. Constantly be mindful of samadhi and wisdom. Hold the precepts and become a Buddha.
Nghĩa là quả tất năng đắc, tu chư phước đức, hằng niệm định huệ, trì giới thành Phật. 4 câu kệ này là do cô sáng tác, rất có đạo lý. Nay tôi chỉ nói đại khái về nhân duyên xuất gia của 5 vị người Mỹ này. Nếu muốn nói chi tiết hơn thì phải cần nhiều thời giờ mới nói hết được. Hôm nay tôi đặt tên và xếp thứ tự cũng trong âm thầm đã có cảnh giới không thể bàn. Mỗi tên mà tôi đặt cho mỗi người đều có nhân duyên của nó. Chuyện này tuy không lớn gì mấy, nhưng cũng là chuyện không nhỏ. Bên trong đều có tiền nhân hậu quả. Các vị xem, đã lâu như vậy mà có rất ít người Tây Phương hiểu rõ Phật Pháp một cách chân chánh. Bây giờ chỉ mới là một cái bắt đầu, lại có thể nói là cái mê tín, cũng có thể nói không phải là cái mê tín. Vì ở kiếp trước, các vị đều đã phát nguyện, nói:
Chúng tôi có ông sư phụ, ổng có nguyện lực đến nước Mỹ hoàng dương Phật Pháp trong tương lai. Chúng tôi làm đệ tử nên phát nguyện sẽ đi đến đó trước để làm người ở nước đó, hầu giúp sư phụ hoàn thành tâm nguyện.
Các vị đều vì thừa nguyện mà đến. Các vị không nên quên đi nguyện xưa của mình. Phụ chú. Phiên dịch từ tập ghi chép của cô Quả Vật, vị đệ tử người Mỹ. Ngày 12 tháng 2 năm 1973, trên chuyến bay từ New York đến San Diego, sư phụ nói: Tiền Khiêm Ninh Tỉnh Hằng Thọ Tiên, Vật Ẩn Tu Trì Ngũ Đó Liên, Nhất Củ Lục Bát Lăng Nghiêm Hội, Tuyên Dương Phật Giáo Hóa Hữu Duyên. Các con hãy viết lại mấy câu bí mật này, đừng cho người khác biết. Đó là kệ mà sư phụ đã đặt ra từ nhiều năm về trước. Khi đọc mấy câu kệ này, các con sẽ biết ra mình là ai. Sáng sớm hôm sau, ở tại nhà của cô cư sĩ Phương, Hòa Thượng bảo sư cô Hằng Trì, sư cô Hằng Hiền và tôi rằng câu kệ mà hôm qua ta nói cho các con nghe, đó là kệ mà ta đã làm trong thời gian thủ hiếu bên mộ phần của mẹ ta. Lúc bấy giờ, Lục Tổ Đại Sư cũng từng nói với ta về những sự việc này. Hôm qua, ta quan sát nhân duyên, nhận thấy đã đến lúc cho tỳ kheo ni các con biết về chuyện đã xảy ra suốt mấy mươi năm qua. Nguyên bản anh văn như sau.
On the plane from New York to San Diego, on February 12, 1973, Shifu said, "Write this down. It's a secret. Don't let the others know yet." I wrote this verse many years ago. Seeing this verse, you all should know what you are all about. The next morning at Apasika Fung's home, he said to Hanju, Han Xian and me, "The verse I told you about yesterday was written while I was cultivating filial piety beside my mother's grave. At that time, the sixth patriarch and I talked about these matters. I observed the conditions yesterday and saw that you Bhikshunis could know this vow. These are affairs which took place decades ago."
Y nguyện cứu người. Trong khoảng thời gian hòa thượng ở mộ phần, phàm có người bị bệnh nan y tới cầu, và nếu họ thành tâm tức sẽ được cảm ứng, đều được mãn nguyện. Như bà Trương Lý Thị hơn 40 tuổi, bị chứng nôn mửa đã 4 năm. Bà đi nhiều thầy nhưng không hiệu quả. Nghe nói hòa thượng trị bệnh diệu kỳ, bà vội đến chòi quỳ bái cầu cứu. Hòa thượng giải thích tường tận đạo lý làm người và nguyên do căn bệnh của bà. Bà bèn sám hối, kiền thành niệm Phật. Từ đó bà ta mỗi ngày đảnh lễ hòa thượng. Trải qua 21 ngày, bà không uống thuốc mà hết bệnh. Ở vùng Nhị Đạo Câu, phía sau thôn Bình Phòng, có bà họ Trương bị bệnh tay chân tê liệt đã 3 năm. Nghe nói hòa thượng trị bệnh linh nghiệm, bà đi xe đến trước chòi xin được chữa bệnh. Hòa thượng nói, "Tôi không hiểu y học. Nếu bà muốn khỏi bệnh, chỉ có thể dựa vào lòng thành và phải sửa đổi hướng thiện, đồng thời ăn chay niệm Phật, tất sẽ có cảm ứng." Bà ta nghe hòa thượng khai thị, cung thỉnh một tấm hình hòa thượng để thờ trong nhà, mỗi ngày đều lễ bái. Qua 100 ngày sau, bà được lành bệnh. Sau đó, cả nhà bà đều đến quy y, phát nguyện cúng dường Tam Bảo, dốc lòng làm việc thiện. Tại thôn Bát Gia Tử có ông Đái Quốc Hiền, bị bệnh phổi bất trị. Quá tuyệt vọng, ông cầu hòa thượng cứu mạng. Hòa thượng dạy ông chí thành xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và phát nguyện không sát sanh, ăn chay. Ông Đái Quốc Hiền hoan hỷ tín thọ. Hòa thượng quán đỉnh cho ông. Ông cảm thấy thân tâm thanh lương, mát mẻ, tinh thần sảng khoái. Từ đó, ông quy y Tam Bảo, cùng kiền thành trì tụng chú Đại Bi và không ngừng xưng danh hiệu Quán Thế Âm, nên ông đã được lành bệnh như nguyện. Ông Vương Phụng Nghi ở Đồn Đông Tỉnh Tử, cả nhà đều quy y hòa thượng. Con ông Phụng Cũ, tức em của ông Phụng Nghi, bị bệnh nặng. Ông Phụng Cũ quỳ trước bàn Phật đảnh lễ cả một tuần lễ cầu hòa thượng cứu cho con ông. Một ngày nọ, ông mộng thấy hòa thượng tới, đưa cho đứa con một viên thuốc. Ông Phụng Cũ tỉnh mộng, đứa nhỏ quả nhiên lành bệnh. Do đây mà nhiều bà con thân hữu của ông đến quy y Tam Bảo. Lúc hòa thượng thủ hiếu bên mộ mẹ thì có một bà bệnh nhân tìm tới. Đang thời hòa thượng còn để tóc dài chấm lưng. Ngài bèn cắt mớ tóc đó cho bà làm đầu tóc giả, nói: Bà giữ đầu tóc này và nhớ niệm Phật, tức bệnh của bà từ từ sẽ khỏi. Sau đó bà ta được lành bệnh. Có một em bé đang chơi dưới đất bỗng bị con rết chui vào lỗ tai. Mặt bé biến sắc trắng nhợt, bé ôm đầu la khóc không ngừng. Người nhà lập tức bồng bé chạy đến tìm hòa thượng. Ngài bèn niệm chú Quân Tra Lợi Bồ Tát cầu gia hộ, và em bé mới không hề hấn gì. Ba mươi tám. Từ bi cứu sản phụ. Bà họ Đường sanh nở khó khăn, gần kề cái chết. Người nhà tới cầu cứu hòa thượng, quỳ mãi không chịu đứng dậy. Hòa thượng dặn bảo cả nhà thắp hương, xưng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, phát nguyện mỗi năm ăn chay 100 ngày, tức có thể sanh nở bình an. Họ trở về nhà y theo lời dạy, nạn khó sanh của sản phụ này cuối cùng được hóa giải. Hòa thượng kể, người nữ khi sanh con có khi rất khó sanh, cả ngày cũng không sanh được, hai ngày cũng chưa sanh, thậm chí đến ba ngày, năm ngày đều không sanh được, cho nên rất là đau khổ. Tại sao lại như thế? Vì có yêu ma quỷ quái đến chướng ngăn rồi hành cho đau đớn vô cùng. Tôi nhớ lúc ở mộ phần thủ hiếu, gặp một sản phụ họ Đường, đã chuyển bụng ba ngày nhưng không sanh con được. Người nhà bà đến mộ phần hỏi tôi làm sao cho dễ sanh. Tôi bèn dạy họ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và chú Đại Bi. Về nhà, họ niệm không bao lâu thì người sản phụ sanh được. Nhưng thai nhi đã chết, người mẹ vẫn mạnh, bình an không sao. Đây đều có sự đặc biệt cảm ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm.